quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 280 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 3. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 8 đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Chúng ta đang suy ngẫm đến trách nhiệm của một người con Chúa đối với những người đã dạy đạo cho mình, dù rằng đây là điều đã được quy định từ trong luật pháp của Đức Chúa Trời cho dân Ngài. Thế nhưng, đôi lúc trách nhiệm đó cũng bị lơ là, thậm chí lãng quên trong vòng dân sự. Dầu vậy thì trải qua mọi thời đại, chúng ta thấy rằng những người thực sự yêu mến Chúa thì cũng quý trọng những đầy tớ của Ngài, là người dâng hiến cuộc đời của mình để phục vụ Chúa trong công tác giảng dạy lời Chúa, phục vụ hội thánh. Từ lòng yêu mến đó, họ sẽ góp phần chăm lo cho những nhu cầu trong sinh hoạt đời sống mỗi ngày của đầy tớ Chúa, giúp người hầu vị Chúa có thể chuyên tâm trong chức vụ, không bị chi phối bởi nhu cầu của cuộc sống. Thực sự như vậy, đối với người có lòng yêu mến Chúa và khát khao lời Ngài, thì được dâng giúp cho người hầu vị Chúa không phải là gánh nặng, nhưng là niềm vui mừng. Xem đó như là một sự chia sẻ, đem lại niềm vui cho người hầu vị Chúa. Trở lại với sứ đồ Phaolô, dù rằng ông không phải là người mưu cầu lợi ích cho bản thân mình khi nhắc nhở tín hữu Galati về trách nhiệm đối đãi với người dạy đạo, thế nhưng chúng ta có thể nhận ra rằng tận sâu trong tâm hồn, ông cũng cảm thấy rất được vui mừng, khích lệ khi có những người con Chúa lo tưởng đến chức vụ của mình như thế. Đó không phải là niềm vui vì nhận được quà tặng về vật chất, nhưng là niềm vui khi thấy được những hạt giống đạo mình gieo ra giờ đây đã trưởng thành về thuộc linh, nảy sinh những bông trái tốt lành của Thánh Linh trong đời sống. Chúng ta thấy được niềm vui đó qua sự bày tỏ của sứ đồ Phaolô đối cùng các tín hữu tại Philip. Ông vẫn ghi trong lòng về tình cảm và sự quan tâm của những người con Chúa nơi đây đối cùng chức vụ của ông trong suốt những năm tháng dài trước đó. Đương khi chẳng có ai quan tâm đến những nhu cầu về tài chánh để ông có thể lo chi phí trong hành trình truyền giáo của mình, thì chính những tín hữu ở Philip đã lo tưởng đến nhu cầu này và nhiều lần gửi quà dâng giúp. Thư Philip chương 4, từ câu 14 đến câu 19, kỹ thuật như sau. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành, trong khi lìa xứ Macedon, thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đầu cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy, tôi đã nhận được hết, và đương dư dật, tôi được đầy dẫy vì đã nhận đầu nơi Epaphroditus mà anh em gửi cho tôi, như là một thức hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là thư Philip chương 4, từ câu 14 đến câu 19. Sứ đồ Phaolô bày tỏ rằng không phải ông vui mừng vì nhận được quà biếu, nhưng vui vì thấy những đời sống của những người con mình đã sinh ra trong đức tin, giờ đây đã trưởng thành và nảy sinh ra bông trái yêu thương trong đời sống họ. Trước đó, trong thư Philip chương 2, từ câu 3 đến câu 4, ông cũng đề cập đến biểu hiện của một đời sống trưởng thành là chớ chăm về lợi riêng mình, song phải lo tưởng đến người khác, thậm chí xem người khác như tôn trọng hơn bản thân mình. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Giữa sự bộn bề trong cuộc sống, ai cũng đang lo toan cho nhu cầu thiết yếu cho bản thân và gia đình mình, nên không còn chỗ trống để nghĩ đến nan đề người lân cận đang đối diện, thì thiết nghĩ hành động quan tâm, san sẻ với nỗi đau của người đang gặp nan đề là hành động thiết thực đem đến sự vui mừng và khích lệ rất lớn. Chúa Giêsu khi trong giai đoạn sắp bước lên thập hình, Chúa rất cần có sự quan tâm và cảm thông từ những người lân cận mình. Thế nhưng không ai lại quan tâm Ngài như đáng phải có trước nan đề và sự ưu tư của Chúa. Hành động dâng cho Chúa điều tốt nhất của người phụ nữ tại làng Bethany qua việc đập bể cả chai dầu cam tòng hương quý giá để sức cho Chúa đã đem đến sự khích lệ rất lớn cho chức vụ của Chúa, nhất là giai đoạn có cần đó. Đến nỗi Ngài phán rằng, bất cứ nơi nào khi tin lành được giảng đến, thì hành động của người đàn bà này đáng phải được nhắc lại như một tấm gương cao đẹp về tấm lòng quan tâm, rời rộng và yêu kính Chúa. Phúc âm Mác chương 14, từ câu 3 đến câu 9, kỹ thuật như sau. Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany, trong nhà Simon là kẻ phung. Ngài đương ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Có vài người nổi giận, nói cùng nhau rằng, sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Vì có thể bán dầu đó được hơn 300 đơ nhê mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được, nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác ta trước để chôn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Đó là phúc âm Mác chương 14, từ câu 3 đến câu 9. Thật đáng trân quý thầy, tấm gương của người phụ nữ có thể là bình thường trong mắt mọi người, nhưng lòng rời rộng và sự dâng hiến của bà lại trở nên vô cùng đáng quý, vì đã khích lệ rất lớn cho Chúa Cứu Thế Giê-xu trước khi đối diện với sự đau đớn tột cùng trong chức vụ thiên hành cứu chuộc nhân loại. Sứ đồ Phao-lô đã quyết định từ bỏ những nguồn lợi riêng cho mình về vật chất, địa vị và danh vọng, thay vào đó là những đau đớn, thử thách trên chặng đường hầu vị Chúa đầy khó khăn. Do vậy chắc hẳn ông đã được khích lệ tinh thần rất nhiều khi đau đớn giữa vòng hội thánh. Vẫn có những người hết lòng, yêu mến, lo tưởng đến và giúp đỡ cho những nhu cầu có cần của đời sống chức vụ. Trong tâm tình đó, ông cũng mong muốn những người dạy đạo, dân mình hầu vị Chúa như ông cũng sẽ nếm trải được từ những đời sống trưởng thành, yêu mến Chúa của những người con Ngài. Do đó, ông đã dạy con dân Chúa tại Galati rằng, kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Bài học áp dụng. Đây không phải là niềm vui mà chỉ có sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm được từ tấm lòng của tín hữu tại Philip. Song trải qua mọi thời đại, người hầu vị Chúa đều ít nhiều trải nghiệm được sự vui mừng đó giữa vòng hội thánh. Cũng như sứ đồ Phao-lô, chắc hẳn người thực lòng dâng đời sống mình hầu vị Chúa thì đã quyết định thoát khỏi sự lôi cuốn về con đường tìm kiếm danh vọng vật chất đời này. Vì vậy cho nên khi tiếp nhận sự vùi giúp, quà tặng của những người con Chúa, không phải đầy tới Chúa vui vì vật chất, song đó là bởi cảm nhận được tấm lòng biết quan tâm, yêu thương đến người đang nhân danh Chúa mà dạy đạo cho mình. Tấm lòng đó chỉ có thể xuất phát từ những đời sống đã được trưởng thành, lớn lên trong sự nhận biết Chúa và yêu mến hội thánh của Ngài. Vật chất, quà tặng, nếu cân đo theo giá trị đời này thì cũng chỉ là tạm bợ và chóng qua. Song với lòng ao ước được dự phần trong chức vụ của những người hầu vị Chúa để cùng lo công việc nhà Ngài, thì điều đó lại trở nên có ý nghĩa và giá trị vô cùng. Xin Chúa cho mỗi người con Chúa đáp ứng lời sứ đồ Phao-lô đã khuyên dạy tín hữu Galati năm xưa và qua tấm gương hội thánh Philip để nhớ đến những đầy tớ Chúa, nhất là những người đã đang dạy đạo cho mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 281 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Quả vui ngọt ngào, Christ ngày đêm luôn phát êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đầu nào. Bình an giống châu ngọc kia, đầy thân vốn đất sét đây, lúc tôi đường còn trải qua đời này. Ngài sắp tái lâm dày mai, gọi tôi cất lên đám mây, đến phố xa miền thánh quốc vinh hiển thay. Hàng đường trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi, hằng nương trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đầu.